Đàm Việt Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý cho từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về một vài phát biểu đáng chú ý của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma tuần qua. Sau đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, vì mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn núi khó, tìm núi dâng tràn đời đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 27 đến câu 28. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Anh chị em thân mến, chắc hẳn đã hơn một lần chúng ta đã nghe nhạc phẩm Lắng Nghe Lời Chúa của nhạc sĩ Nguyễn Duy. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Chúa Giêsu giảng dạy khôn ngoan. Vì thế, từ đám đông có người lên tiếng ca khen Ngài và đồng thời chúc tụng cả mẹ Ngài. Chúa Giêsu đã sửa lại ý nghĩa lời ca tụng do một nguyên nhân sâu xa hơn, đó là nghe và giữ lời Thiên Chúa. Câu trả lời của Chúa Giêsu không nhằm phủ nhận sự đáng ca khen nơi mẹ, nhưng đúng hơn, Chúa Giêsu một lần nữa tuyên dương sự cao trọng đích thực nơi mẹ mình là con người chỉ sống theo ý Thiên Chúa Cha. Chắc chắn, Đức Maria là người có phúc hơn như câu trả lời của Chúa Giêsu cho người phụ nữ kia. Vì cả cuộc đời của mẹ đã không ngừng lắng nghe, suy gẫm và thực hành lời Chúa. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đó là lời mời gọi tất cả chúng ta phải biết lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, vì lời Chúa chính là ngọn đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta đi. Một đời sống đạo đức gương mẫu vẫn luôn có sức thu hút và tác động trên người khác hơn cả những gì được viết trong sách vở. Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng ta trong việc lắng nghe và thực thi lời Chúa. Mẹ đã tin cả khi chưa hiểu hết gian nan phía trước. Mẹ đã sống lời Chúa bằng cả cuộc đời. Ước gì chúng ta tìm được hạnh phúc trong việc cưu mang lời Chúa. Một khi lời Chúa đã trở thành sức sống, chúng ta có thể đem sức sống đó đến cho những người xung quanh. Lạy Chúa, xin mở tâm hồn chúng con để chúng con biết lắng nghe và đón nhận lời của Chúa như nguồn lương thực quý giá nuôi sống chúng con. Amen.
Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn núi khó, hiểm nguy dâng tràn đời đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc năm Đức Tin. Sáng ngày 11 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ cùng với 400 hồng y và giám mục trên thế giới để khai mạc năm Đức Tin. Buổi lễ cũng là dịp kỷ niệm đúng 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý Công giáo. Trong số 400 vị đồng tế với Đức Thánh Cha, có 80 hồng y, 15 nghị phụ đã từng tham dự Công đồng Vatican II, 8 vị thượng phụ và thủ lãnh của các giáo hội Công giáo Đông Phương, 191 tổng giám mục và giám mục. Ngoài ra có 104 vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới. Hiện diện tại buổi lễ với chỗ danh dự trên lễ đài đặc biệt có Đức Thượng Phụ Bartolomeos Đệ Nhất, giáo chủ chính thống Constantinople và cũng là vị thủ lãnh danh dự chung của toàn chính thống giáo. Tiếp đến là Đức Giáo chủ Anh giáo Rowan Williams, tổng giám mục Canterbury. Ngoài ra có hơn 20.000 tín hữu, trong đó có đông đảo các linh mục và tu sĩ, đặc biệt là sinh viên nam nữ của nhiều đại học giáo hoàng ở Roma. Cảnh tượng 400 vị giám mục đồng tế đi trước từ giữa quảng trường tiến lên lễ đài, gợi lại hình ảnh cách đây nửa thế kỷ, hàng ngàn nghị phụ cũng đi trước như thế tiến vào đền thờ để cử hành thánh lễ khai mạc Công đồng do Đức Gioan 23 chủ sự. Một nghi thức khác nhắc lại Công đồng, đó là cuộc rước sách thánh đặt lên ngay cạnh bàn thờ. Ngay giá sách này cũng đã được dùng trong Công đồng, được đặt tại trung tâm đền thờ trong khóa họp để nói lên sự kiện chính lời Chúa chủ tọa và hướng dẫn Công đồng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gợi lại biến cố khai mạc Công đồng chung Vatican II và ảnh hưởng của Công đồng trên giáo hội, đồng thời cũng liên kết biến cố này với năm Đức Tin mà Ngài ấn định từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến Chủ nhật 24 tháng 11 năm tới. Ngài nói, năm Đức Tin mà chúng ta khai mạc hôm nay gắn liền với toàn thể hành trình của giáo hội trong 50 năm qua, từ Công đồng qua giáo huấn của vị tôi tớ Chúa Đức Phaolô Đệ Lục. Người đã ấn định năm Đức Tin vào năm 1967 cho đến Đại năm Thánh 2000. Qua đó chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tái đề nghị với toàn thế nhân loại là Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế duy nhất hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Công đồng Vatican II đã không muốn đặt đề tài Đức Tin trong một văn kiện chuyên biệt, nhưng Công đồng đã hoàn toàn được linh hoạt nhờ ý thức và ước muốn, có thể nói là phải tái chìm đắm trong mầu nhiệm Kitô để có thể tái đề nghị hữu hiệu cho con người ngày nay. Đức Thánh Cha Benedicto cũng nhắc lại cảm nghiệm bản thân của Ngài. Trong Công đồng có một sự căng thẳng, cảm động đối với nghĩa vụ chung là làm cho chân lý và vẻ đẹp của Đức Tin được rạng ngời trong thời đại chúng ta ngày nay, không hy sinh đức tin cho những đòi hỏi của hiện tại và cũng không gắn chặt đức tin với quá khứ. Trong đức tin có vang dội hiện tại vĩnh cửu của Thiên Chúa, đấng vượt lên trên thời gian và chỉ có thể được chúng ta đón nhận trong hiện tại, không thể lặp lại. Vì thế tôi thấy rằng điều quan trọng nhất, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa như hiện nay, cần phải khơi dậy trong toàn thể giáo hội sự căng thẳng tích cực ấy, sự khao khát nồng nhiệt tái loan báo Chúa Kitô cho con người ngày nay. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhưng để đà thúc đẩy nội tâm này hướng đến sự tái truyền giảng tin mừng, không phải chỉ là lý tưởng và không lẫn lộn, cần làm sao để sự thúc đẩy ấy dựa vào một nền tảng cụ thể và chính xác. Và nền tảng này chính là những văn kiện của Công đồng Vatican II, trong đó nó được biểu lộ. Vì thế, tôi đã nhiều lần nhấn mạnh về sự cần thiết phải trở về với văn bản của Công đồng, để tìm ra tinh thần đích thực trong đó. Và tôi đã lặp lại rằng, gia sản đích thực của Công đồng chung Vatican II là ở trong các văn kiện. sự tham chiếu các văn kiện công đồng, giúp tránh được những thái cực hoài tưởng lỗi thời, hoặc thái độ chạy về đằng trước, đồng thời cũng giúp lãnh hội sự mới mẻ trong sự tiếp tục. Công đồng không tạo ra điều gì mới về đức tin, cũng không muốn thay thế những gì của kính. Đúng hơn, công đồng quan tâm làm sao để cũng đức tin ấy tiếp tục được sống trong thời nay, tiếp tục là một đức tin sinh động trong một thế giới đang biến chuyển. Nếu chúng ta tiến theo hướng đi đích thực mà chân phước John 23 muốn đề ra cho công đồng chung Vatican II, chúng ta có thể thực hiện hướng đi đó trong năm đức tin này, trong hành trình duy nhất của giáo hội, muốn tiếp tục đào sâu hành trang đức tin mà Chúa Kitô đã ủy thác. Các nghị phụ công đồng muốn tái trình bày đức tin một cách hữu hiệu, và sở dĩ các vị cởi mở đối thoại trong tin tưởng với thế giới hiện đại là vì các vị chắc chắn về đức tin của mình, về đá tảng vững chắc trên đó họ dựa vào. Trái lại, trong những năm sau đó, nhiều người đã đón nhận não trạng thịnh hành mà không phân định, đặt lại vấn đề chính, những nền tảng của kho tàng đức tin mà rất tiếc là họ không còn cảm thấy là của họ trong chân lý của họ. Sở dĩ hôm nay, giáo hội đề nghị một năm đức tin mới và tái truyền giảng tin mừng, không phải để cử hành một kỷ niệm, nhưng vì giáo hội đang cần năm đức tin hơn cả cách đây 50 năm. Và câu trả lời cần đáp lại nhu cầu ấy cũng là câu trả lời mà các vị giáo hoàng và các nghị phụ mong muốn và được chứa đựng trong các văn kiện công đồng. Cả sáng kiến thành lập một hội đồng tòa thánh thăng tiến việc tái truyền giảng tin mừng cũng ở trong viễn tưởng ấy. Tôi đặc biệt cảm ơn hội đồng này vì sự dấn thân đặc biệt cho năm đức tin. Đâu là ý nghĩa một cuộc sống, một thế giới không có Thiên Chúa? Thời công đồng, người ta đã có thể biết từ một vài trang bi thảm của lịch sử, nhưng giờ đây rất tiếc là chúng ta thấy nó xảy ra hằng ngày chung quanh chúng ta. Đó là một sự trống rỗng đang lan tràn, nhưng chính từ kinh nghiệm về sa mạc, từ sự trống rỗng ấy, chúng ta có thể tái khám phá niềm vui đức tin, tầm quan trọng sinh tử của đức tin đối với chúng ta. Trong sa mạc, người ta tái khám phá giá trị của những gì là thiết yếu để sống. Cũng thế, trong thế giới ngày nay có vô số những dấu chỉ, thường được diễn tả trong một hình thức mặc nhiên hoặc tiêu cực, về sự khao khát Thiên Chúa, về ý nghĩa tối hậu của cuộc sống. Và trong sa mạc, đặc biệt, cần những người có đức tin qua chính cuộc sống của họ, chỉ cho chúng ta con đường về đất hứa và giữ vững niềm hy vọng. Đức tin được sống thực, mở rộng tâm hồn cho ơn Thánh Chúa là đấng giải thoát khỏi thái độ bi quan. Ngày nay hơn bao giờ hết, rao giảng tin mừng có nghĩa là làm chứng một cuộc sống mới được Thiên Chúa biến đổi và chỉ đường. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày 11 tháng 10 năm 1962 là lễ kính Đức Maria Chí Thánh Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta phó thác cho mẹ năm đức tin, như tôi đã làm cách đây một tuần khi đến hành hương tại Loreto. Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn chiếu sáng như ngôi sao trên con đường tái truyền giảng tin mừng. Ước gì mẹ giúp chúng ta thực hành lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô: hãy để cho lời Chúa Kitô ngự trị nơi anh chị em trong sự phong phú của lời. Với mọi khôn ngoan, anh chị em hãy dạy dỗ và nhắn nhủ nhau. Và bất kỳ điều gì anh chị em làm, hãy làm trong lời nói và công việc. Tất cả hãy xảy ra nhân danh Chúa Giêsu, nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha đã diễn lại một cử chỉ đã được thực hiện khi bế mạc công đồng chung Vatican II, đó là Đức Phaolô Đệ Lục đã trao 7 sứ điệp gửi dân Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng trao 7 sứ điệp ấy cho các đại diện của cộng đồng nhân loại. Vị niên trưởng và phó niên trưởng đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh và 5 đại sứ năm châu lên nhận sứ điệp đại diện cho các chính phủ. Tiếp đến là đại diện của giới khoa học và trí thức, nghệ sĩ, các ký giả, phụ nữ, công nhân, di dân, giới trẻ, và cả một người tàn tật ngồi trên xe lăn nữa. Tin Giáo hội Việt Nam. Nhật ký hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Khởi đầu ngày hội nghị thứ nhất, hôm thứ Ba, mùng 9 tháng 10 vừa qua, Đức cha Tổng Thư ký thông báo nội dung làm việc của hội nghị trong ngày, đó là Đức Tổng Giám mục Chideli, đại diện tòa thánh, chia sẻ đôi lời. Vấn đề xây dựng vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang và quy chế Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội nghị lắng nghe Đức Tổng Giám mục đại diện Đức Thánh Cha chia sẻ. Thầy cho bài đã được soạn sẵn, nghe nói tự nhiên những suy tư được gợi từ hình logo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đó là con thuyền buồm đang lướt trên biển đầy sóng to và hình thánh giá trên bầu trời như chiếc la bàn định hướng. Ngài nói, con thuyền như giáo hội lữ hành, trên đó cộng đoàn gồm Phêrô và các tông đồ và dân Chúa đang đi trên biển, không thiếu sóng bập bềnh làm cho thuyền trong trên. Hai cột buồm, một to một nhỏ, cột buồm to như biểu tượng cho ngọn gió đức tin làm no đầy cánh buồm. Điều hội thánh cử hành và sống năm sắp tới đây. Phúc âm hóa trước hết là sống mối tương quan thân tình với Chúa Giêsu Kitô, thể hiện qua đời sống cầu nguyện và phụng vụ trong hội thánh. Giáo hội Việt Nam, theo lời Đức Tổng Giám mục Chieli, có truyền thống cầu nguyện và lòng đạo bình dân tốt đẹp hơn nhiều giáo hội khác. Giáo dân còn tham dự các bí tích đông đảo và sốt sắng, vì thế mà có sức mạnh để sống tinh thần công đồng Vatican II. Trong khi các giáo hội Tây phương tái khám phá lại cội nguồn của Kitô giáo mình, Giáo hội Việt Nam cần đào sâu nội dung giáo lý đức tin để có chiều sâu hơn và để loan báo tin mừng cho dân tộc mình. Cánh buồm nhỏ hơn đối với Ngài là biểu tượng như được no đầy bởi ngọn gió tình thương nhân bản, muốn xả thân phục vụ giá trị bác ái, công lý và hòa bình, nhất là qua việc giáo dục và bác ái xã hội. Cánh buồm thứ nhất, đức tin, là nguồn năng lượng chủ yếu và phúc âm hóa, là mục đích và là bản chất của hội thánh. Cánh buồm thứ hai, nhân ái, là biểu hiện ra ngoài không thể thiếu được, nhờ nguồn năng lượng thứ nhất. Đức tin và đức bác ái không thể tách rời được. Sau phát biểu của Đức Tổng Giám mục Chieli, các đức cha Việt Nam trao đổi với Ngài về đề tài vừa nói để đào sâu và để hiểu cách cụ thể hơn. Đặc biệt các đức cha quan tâm nhiều đến vấn đề hội nhập văn hóa và đối thoại. Kế đến, hội nghị bàn đến đề tài xây dựng trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang. Vấn đề quan trọng là gây quỹ và đồ án của vương cung thánh đường. Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tiếp tục kêu gọi toàn dân Chúa tại Việt Nam và đồng bào hải ngoại cộng tác vào việc xây dựng công trình chung của Hội Thánh Việt Nam. Sau cùng, các đức giám mục nhất trí với nhau về cấu trúc ban tổ chức công trình xây dựng La Vang của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mà đứng đầu là Đức Tổng Giám mục Huế và phó là Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam phụ trách tài chính. Buổi chiều, các đức cha còn tiếp tục đề tài về trung tâm La Vang rồi sang đề tài khác. Đó là về một điểm cần thêm vào quy chế Hội đồng Giám mục Việt Nam liên quan đến các giám mục hưu còn khả năng làm việc chuyên môn hay phụ trách một ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các đức cha đa số tuyệt đối đồng thuận về phía tích cực. Kế đến, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội giới thiệu với hội nghị trang web mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam bản Anh ngữ là www.cbcvietnam.org. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài phát biểu đáng chú ý của các nghị phụ thường Hội đồng Giám mục tại Roma tuần qua. do Hoàng quân phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi những phát biểu của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục trong tuần qua, bản dịch tiếng Việt của Linh mục Giuse Trần Đức Anh từ Roma. Trong bản tin phát ngày hôm qua, thứ Sáu 12 tháng 10, chúng tôi đã ghi nhận rằng các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục đã đặc biệt chú ý đến nhận định của một vị tổng giám mục người Philippines, Đức cha Socrates Vindegat của giáo phận Lingayen Dagupan, nói với Thượng Hội đồng Giám mục hôm 9 tháng 10 vừa qua rằng chỉ có thể rao giảng tin mừng cho người nghèo nếu người truyền giảng chia sẻ sự nghèo khó của họ. Tin mừng có thể được rao giảng cho những bao tử trống rỗng, nhưng chỉ khi nào bao tử của người giảng thuyết cũng trống như bao tử các giáo dân của mình. Đức Tổng Giám mục Socrates Vindegat cũng là một trong nhiều nghị phụ nhấn mạnh tầm quan trọng của đức khiêm tốn. Và liên đối với người nghèo, giữa lúc giáo hội công giáo đang nỗ lực cố gắng củng cố đức tin của các Kitô hữu và khích lệ những người công giáo xa lìa giáo hội, hãy trở về. Bài tham luận của đức cha Vindegat đã được các nghị phụ vỗ tay tán thưởng. Ngài nói, việc tái truyền giảng tin mừng kêu gọi chúng ta phải có một sự khiêm tốn mới mẻ. Tin mừng không thể thu hút trong sự kiêu hãnh. Theo Chúa Kitô có nghĩa là noi gương Chúa với một cảm thức sâu xa về lòng kính trọng đối với nhân loại. Việc rao giảng tin mừng đã bị thương tổn và tiếp tục bị cản trở vì sự kiêu hãnh của những sứ giả tin mừng. Một nghị phụ khác người Philippines là đức cha Luis Antonio Tagle, tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila, nhấn mạnh sự noi gương khiêm tốn Chúa Giêsu được biểu lộ rõ ràng nhất qua ý chỉ của Chúa trở thành người. Để chịu đau khổ và chịu chết cho nhân loại, lòng khiêm tốn của Chúa Giêsu đã làm cho người chứng tỏ tình yêu chân thành đối với mối quan tâm đối với mọi người, đặc biệt là những người bị thế gian lơ là và coi rẻ. Giáo hội cũng phải làm như vậy. Khiêm tốn có nghĩa là nhìn nhận khi giáo hội không có tất cả mọi câu trả lời, và vì thế cũng muốn im lặng. Một giáo hội im lặng sẽ làm cho những người không có tiếng nói tin rằng họ không lẻ loi. Giờ đây chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những phát biểu khác nữa. Đức Hồng Y Zenon Rocholinski, người Ba Lan, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, nói trước Thượng Hội đồng Giám mục rằng một chướng ngại lớn nhất là một linh mục hoặc một nhà thần học gặp phải trong việc trở thành một nhà rao giảng tin mừng đích thực chắc chắn là thái độ kiêu ngạo. Cùng với đồng minh của tật xấu này là sự ích kỷ, sự ham hố và miệt mài cố gắng trở thành cao trọng, thành người đặc sắc và quan trọng, khiến cho nhiều giáo sĩ trở thành những người chăm sóc bản thân mình, thay vì lo lắng quan tâm cho đoàn chiên, như Thánh Augustino đã nói. Đức Hồng Y Rocholinski cũng nói rằng, mỗi phần tử của giáo hội phải nghiêm túc xét nhìn và dưới chân thánh giá, học trở nên khiêm tốn và yêu thương thực sự. Đức Hồng Y không quên kêu gọi các nghị phụ rất nghiêm túc cứu xét tình trạng của nền giáo dục công giáo. Ngày nay có nhiều trường học và đại học công giáo hơn bao giờ hết. Nhưng sự tăng trưởng dường như bị một cuộc khủng hoảng gia tăng về đức tin đi kèm. Một chìa khóa để giải quyết vấn đề này, theo Đức Hồng Y, là bảo đảm sao cho các linh mục và các thần học gia hiểu rằng những năm học hành và những thành tựu vẻ vang về việc học không thu hút ai đi theo Chúa Kitô nếu những người rao giảng tin mừng không thực sự biết Chúa và dạy điều mà giáo hội tuyên dạy. Đức cha Jose Rauda Gutierrez, giám mục giáo phận San Vicente del El Salvador, nói với công nghị các giám mục rằng các giám mục và linh mục thường là chướng ngại cho việc rao giảng tin mừng. Sự đánh mất nhiệt huyết mục vụ, sự giảm sút các hoạt động truyền giáo, các buổi cử hành phụng vụ thiếu cảm nghiệm sâu xa về mặt thiêng liêng, và sự thiếu vui mừng và hy vọng của các giáo sĩ mạnh mẽ đến độ ảnh hưởng tới chính đời sống của các cộng đoàn chúng ta. Theo đức cha Rauda, việc tái truyền giảng tin mừng phải giống như phương dược mang lại vui tươi và sức sống thay vì sự sợ hãi. Đức cha John Corrival, giám mục giáo phận Nelson thuộc bang British Columbia, Canada và nguyên là bề trên tổng quyền dòng Cappuccino, trong bài phát biểu đã nói rằng xây dựng cộng đoàn và thăng tiến cảm thức hiệp thông, nhất là đứng trước trào lưu cá nhân chủ nghĩa đang gia tăng, chính là một thành phần quan trọng trong việc tái truyền giảng tin mừng. Lãnh đạo hiệp thông được hình thành theo khuôn mẫu quan hệ yêu thương giữa các ngôi vị trong ba ngôi Thiên Chúa, một tình yêu sáng tạo được biểu lộ cho nhân loại qua sự nhập thể của Chúa Kitô. Đức cha Corrival nói, ơn hiệp thông không phải chỉ là một khẩu hiệu, đó chính là sự hoán cải tâm hồn. Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, người Đức, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, nói với Thượng Hội đồng Giám mục rằng việc rao giảng tin mừng đích thực trước tiên đòi hỏi giáo hội phải vượt thắng một số cuộc tranh luận trong nội bộ giáo hội giữa những người gọi là bảo thủ và những người gọi là cấp tiến. Thay vào đó, các phần tử giáo hội phải chú tâm đến việc chia sẻ tin mừng và thi hành điều đó trong sự hiệp nhất với giáo hội và hòa hợp với giáo huấn giáo hội. Đức Tổng Giám mục Müller muốn ám chỉ đến thực trạng giáo hội Công giáo tại Đức hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta cùng theo dõi lại những bài phát biểu của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục trong tuần qua. Bản dịch tiếng Việt của Linh mục Giuse Trần Đức Ân dòng Đa Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, công lý, hòa bình, cuộc sống chung giữa các dân tộc và sự bảo vệ môi trường là những nét đặc trưng đã đánh dấu hành trình đại kết của mấy thập niên qua. Hiệp nhất cùng nhau, các Kitô hữu cống hiến cho thế giới những điều ấy như là những nơi để chúng ta làm rõ vấn đề về Thiên Chúa trong đời sống con người. Thật vậy, những điều này chỉ có được ý nghĩa đích thực nhất của chúng trong ánh sáng và dựa trên cơ sở của lời tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong con của người là Chúa Giêsu Kitô. Cố gắng nêu vấn đề về Thiên Chúa trong bối cảnh những vấn đề của con người thời nay, một lần nữa đưa chúng ta tới sự ý thức về nhu cầu tôn giáo và linh đạo. Sự ý thức này đã bắt đầu xuất hiện với một sức mạnh mới, bắt đầu với những thế hệ trẻ. Những thay đổi trong các bối cảnh vừa nêu trên ảnh hưởng một cách tất yếu tới cách người ta nói và thực hành ý thức tôn giáo của họ. Chính Hội Thánh Công giáo cũng chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng này. Nó cống hiến các nguồn lực và cơ hội cho việc rao giảng tin mừng đã được xét đến từ mấy thập niên trước. Các đại hội quốc tế giới trẻ, các cuộc hành hương đến các thánh điện xưa và nay, và sự nở rộ các phong trào và các hiệp hội của hội thánh là những dấu hiệu rõ ràng về một cảm thức tôn giáo luôn luôn hiện hữu. Trong bối cảnh này, việc tân phúc âm hóa đòi hội thánh biết cách nhận ra những dấu chỉ của Chúa Thánh Thần đang hoạt động, hướng dẫn và giáo dục dân chúng theo những biểu hiện của Thánh Thần để đạt tới một đức tin sáng suốt và trưởng thành, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Ngoài những nhóm mới được hình thành và là hoa quả đầy triển vọng của Thánh Thần, đời sống thánh hiến theo kiểu truyền thống và theo kiểu mới cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tân phúc âm hóa. Đặc biệt khi chúng ta nhớ lại rằng trong lịch sử 2000 năm của Kitô giáo, tất cả các phong trào lớn về rao giảng tin mừng đều được gắn liền với các hình thức sống tinh thần triệt để của tin mừng. Cũng nằm trong cùng bối cảnh này là các cuộc gặp gỡ và đối thoại với các truyền thống tôn giáo lớn, đặc biệt các tôn giáo phương Đông. Các hoạt động này đã được Hội Thánh thực hiện trong những thập niên gần đây và còn đang tiếp tục được tăng cường. Sự đối thoại này là một cơ hội đầy triển vọng để học và so sánh, để thấy cho thế giới các tôn giáo khác quan niệm vấn đề tôn giáo như thế nào. Nhờ đó, Kitô giáo có thể hiểu biết sâu hơn về những cách thức mà đức tin Kitô giáo có thể lắng nghe và đáp lại cảm thức tôn giáo của mỗi người. Các hoàn cảnh mới trong sứ mạng của Hội Thánh làm chúng ta nhận ra rằng, rốt cuộc, thành ngữ tân phúc âm hóa đòi phải tìm ra những phương thức mới để rao giảng tin mừng, hầu có thể là Hội Thánh trong những tình hình xã hội và văn hóa không ngừng thay đổi hôm nay. Kiểu phân chia truyền thống đã có từ lâu về sự phân chia thế giới thành các nước Kitô giáo và các xứ truyền giáo, mặc dù nó cho chúng ta một khái niệm rõ ràng, nhưng bây giờ được coi là hạn hẹp, quá đơn sơ và không còn áp dụng được cho tình hình hiện nay, nên không thể dùng làm tiêu chuẩn trong việc xây dựng các cộng đồng Kitô giáo nữa. Ngược lại, đời sống và việc thực hành Kitô giáo phải hướng dẫn suy tư này trong một tiến trình kiên trì để xây dựng những mô hình mới để là Hội Thánh, sao cho tránh được nguy cơ của chủ nghĩa bè phái và một tôn giáo dân sự, và giúp cho Hội Thánh trong kỷ nguyên hậu ý thức hệ hôm nay có thể tiếp tục giữ vững căn tính của mình như là một Hội Thánh truyền giáo. Nói khác đi, giữa các mô hình khác nhau của mình, Hội Thánh không được đánh mất hình ảnh của mình như là người nhà và dân của Thiên Chúa. Cả ở những nơi mà Hội Thánh chỉ là một thiểu số hay bị kỳ thị, Hội Thánh không được đánh mất khả năng giữ mối tiếp xúc gần gũi với dân chúng trong đời sống hàng ngày của họ, để loan báo tại đó sứ điệp ban sự sống của tin mừng. Theo lời Đức Gioan Phaolô đệ nhị, tân phúc âm hóa có nghĩa là xây dựng lại cơ cấu Kitô giáo của xã hội loài người và cơ cấu của chính các cộng đoàn Kitô giáo, và giúp Hội Thánh tiếp tục hiện diện dưới mái nhà của các con cái của mình, hầu sinh động hóa đời sống họ và dẫn đưa họ tới nước Chúa đang đến. Trong công việc phân định, có thể tìm thấy sự trợ giúp rất lớn từ các giáo hội Công giáo phương Đông cũng như các cộng đồng Kitô giáo mà trong quá khứ đã trải nghiệm hay nay còn đang trải nghiệm một đời sống ẩn náu, bị bất hại, bị gạt ra bên lề, hay phải chịu sự bất bao dung về chủng tộc, ý thức hệ hay tôn giáo. Chứng tá của họ về đức tin, sự kiên trì, dũng cảm và lòng cậy trong không lay chuyển, và trực giác của một số việc thực hành mục vụ của họ là những hồng ân cần phải được chia sẻ với những cộng đồng Kitô giáo đã từng có một quá khứ huy hoàng, nhưng nay đang phải trải qua một thời kỳ thử thách gian nan. Đối với các giáo hội không quen sống đức tin của mình trong những hoàn cảnh họ là một thiểu số, thì việc lắng nghe kinh nghiệm của các giáo hội nói trên chắc chắn là một món quà đổ vào lòng họ sự tin tưởng cần thiết trong các cố gắng của việc tân phúc âm hóa. Thời điểm cũng đã đến cho việc tân phúc âm hóa tại phương Tây, nơi mà nhiều người đã chịu phép rửa tội, đang sống nếp sống hoàn toàn phi Kitô giáo, và ngày càng có nhiều người tuy vẫn còn ràng buộc phần nào với đức tin, nhưng ít hiểu biết hay hiểu sai đức tin ấy. Nhiều khi, đức tin bị một số nền văn hóa trình bày một cách châm biếm hay dẫn dưng, thậm chí còn có sự nghi kỵ ra mặt. Đây là lúc để thực hiện cuộc tân phúc âm hóa ở phương Tây. Nhiều nước và nhiều dân tộc mà trước kia tôn giáo và đời sống Kitô hữu rất phồn thịnh và có khả năng nuôi dưỡng một cộng đồng đức tin bền vững và hoạt động, thì nay đang bị rơi vào thử thách nặng nề, và trong một số trường hợp thậm chí đang trải qua một sự biến đổi vô thần. Tình trạng này đặc biệt liên quan đến các nước và các dân tộc của thế giới thứ nhất, là nơi mà sự thịnh vượng và chủ nghĩa hưởng thụ, thậm chí giữa cảnh đói nghèo và khốn khổ của những người khác, đang khuyến khích và duy trì một cuộc sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Với tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm, các cộng đoàn Kitô giáo phải biết cách đáp ứng cuộc canh tân này mà giáo hội cần phải làm, do những thay đổi đang diễn ra về văn hóa và xã hội. Họ phải học cách thiết kế và thi hành tiến trình chuyển đổi kiên trì tới các mô hình mới, đồng thời luôn lấy lệnh truyền rao giảng tin mừng làm điểm tham chiếu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ chương 1 của tài liệu Đại Cương của khóa học Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, nói về các phương thức mới để là hội thánh trong công cuộc tân phúc âm hóa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học, do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu kiểu nói các anh em của Chúa Giêsu theo nghĩa hẹp, chúng ta đã ghi nhận rằng sự thinh lặng của Thánh Kinh liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria sau khi sinh con chỉ là bề ngoài. Thật ra, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được Thánh Kinh Tân Ước đồng tuyên xưng một cách gián tiếp, đặt để chúng ta trên con đường giúp trực giác tại sao sau khi sinh Chúa Giêsu, Đức Maria lại không có các người con khác. Kiểu triết gia Philone người Do Thái giải thích tại sao bà Lea sau khi sinh Giuđa là người con thứ tư thì thôi sinh con, giúp chúng ta hiểu trường hợp của Đức Maria. Theo ông Philone, tên gọi Giuđa trong tiếng Do Thái có nghĩa là tuyên xưng, chúc tụng Thiên Chúa, là tột đỉnh của sự hoàn thiện. Khi linh hồn đến chỗ cử hành Thiên Chúa và nhận biết người như là đấng tạo hóa, thì nó không thể diễn tả điều gì khác tốt đẹp hơn. Đây là tột đỉnh đối với một thụ tạo. Hát ca chúc tụng Thiên Chúa Cha của mọi vật mọi loài là hoa trái tốt lành và toàn vẹn nhất của các hoa trái phát xuất từ cung lòng của một người mẹ. Vì thế bà Lê A không sinh con nữa. Bà không biết phải hướng về điều gì nữa, vì đã đạt tột đỉnh của sự hoàn thiện. Do đó triết gia Philone cho rằng bà cảm thấy các cơ phận trong người của mình trở thành khô cằn hiếm muộn, vì nơi bà đã trổ sinh hoa trái hoàn thiện nhất là Giuđa, hành động chúc tụng tạ ơn. Nếu chuyển các tư tưởng trên đây của triết gia Philone sang lãnh vực Kitô học, chúng ta có thể tự hỏi tại sao Đức Maria lại không có con nữa sau khi sinh Đức Giêsu Kitô. Chắc chắn không phải vì việc sinh nở là điều ô uế, nhưng bởi vì người con mà Đức Maria tiếp nhận trong cung lòng mình là Thiên Chúa, là sự cánh chung, là sự hoàn thiện, là đấng tuyệt đối. Vì đã trở thành nơi ở sống động của ngôi lời nhập thể, Đức Maria thực sự không biết còn phải hướng tới điều gì nữa. Vì mẹ đã đụng chạm tới điểm tột đỉnh của sự hoàn thiện, cũng giống như các vại nước ở tiệc cưới làng Cana, với sự nhập thể, cung lòng của Đức Maria đã được tràn đầy tới miệng. Nếu sự hiệp thông với Thiên Chúa là đích điểm cuối cùng của thụ tạo và của giao ước, Đức trinh nữ còn có thể ước mong điều gì hơn, điều gì tốt lành hơn nữa nơi các người con khác? Chắc chắn là không rồi. Thật vậy, vì chức làm mẹ Thiên Chúa, người đã được tràn đầy Thiên Chúa trong thân xác cũng như trong tinh thần, nhờ đó cuộc sống của mẹ đã đạt mục đích cao cả nhất của nó. Chúa Giêsu chấp nhận trọn vẹn các chờ mong là thụ tạo của mẹ. Người con đó, với bản vị, công trình và việc phục vụ trong đức tin của người, đã là sự tất cả đối với Đức Maria, như Thiên Chúa Cha đối với Đức Giêsu. Đúng thế, với sự đồng trinh sau khi sinh con của mình, Đức Maria mở đầu cho kiểu sống của Chúa Kitô. Đức Giêsu đã có các tiền nhân sinh con cái theo thịt xác, nhưng Ngài không lập gia đình, không sinh con, không có một tương lai nơi con cái. Sau Ngài không có sự trở thành nữa, vì Ngài là Omega, nghĩa là cùng tận, bởi vì nơi bản vị của Ngài, Thiên Chúa và con người kết hiệp với nhau trong một vòng ôm bất khả phân ly. Trong ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa thực sự ở trong con người và con người thực sự ở trong Thiên Chúa. Nơi người lịch sử nhân loại là một lịch sử của giao ước, đạt đích điểm vĩnh viễn, mà đấng tạo hóa đã đặt định trước khi thế giới hiện hữu. Vương quốc trong nghĩa sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người được đồng hóa với chính con người của Chúa Kitô. Đây chính là nhân tố của các đề tài được truyền thống sinh động của giáo hội khai triển, khi khởi hành từ Thánh Kinh để tìm ra các lý do thích hợp liên quan tới tình trạng đồng trinh của Đức Maria cả sau khi sinh con. Kết luận, diễn văn táo bạo liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria ngay trong lĩnh vực Kinh Thánh đụng chạm một cách nòng cốt tới chính các dữ kiện đức tin là con người của Chúa Giêsu Kitô như là con duy nhất của Thiên Chúa Cha, rồi đụng chạm tới Chúa Thánh Thần, giáo hội, thế giới và con người, vân vân. Có đi từ bất cứ góc cạnh nào đi nữa, vấn đề cũng quy chiếu về gương mặt của Chúa Kitô đấng cứu thế trong điều tuyệt đối độc đáo, tức là thiên tính của Ngài, với tất cả các sự phóng cánh chung bao gồm trong đó, như sự độc thân tin mừng, sự phục sinh, cuộc sống vĩnh cửu, vân vân. Bằng chứng lịch sử của khẳng định này là nơi sự kiện các cuộc thảo luận về sự đồng trinh của Đức Mẹ không tự chúng nảy sinh ra, nhưng luôn luôn tùy thuộc một cách chặt chẽ với các vấn đề Kitô học lớn hơn. Ngược lại, chúng ta phải chấp nhận rằng lời tuyên xưng Công giáo tràn đầy và trọn vẹn Chúa Kitô là Chúa, không thể tách rời khỏi việc thừa nhận các việc lớn lao mà đấng toàn năng đã làm nơi Đức Maria, trinh nữ thánh thiện, cho Chúa Kitô và cho con người. Trên đây là suy tư về các sự kiện Kinh Thánh. Thế truyền thống giáo hội đã nói gì về sự đồng trinh của Đức Maria? Trong việc tìm hiểu các chứng tá hậu Kinh Thánh liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria, có lẽ nên đặt để các chứng tá đó vào trong bối cảnh của chúng để hiểu rõ hơn ý nghĩa của chúng trong tương quan với đức tin. Trước hết là sự kiện Đức Giêsu được sinh ra bởi trinh nữ, như nhận thấy trong niềm tin thuộc hai thế kỷ thứ hai và thứ ba trong lịch sử giáo hội. Kitô giáo thời hậu Tông Đồ đã phải đương đầu với các trào lưu khác nhau, khiến cho đức tin bị thử thách nặng nề, kể cả chứng tá Kinh Thánh về sự thụ thai đồng trinh Đức Giêsu nữa. Sự thụ thai đồng trinh Đức Giêsu bị ba trào lưu tấn kích và cho nó là điều không thể được. Thứ nhất là nhóm Do Thái Kitô Ebionit khước từ thiên tính của Chúa Kitô, và một nhóm nhỏ còn không tin rằng Chúa Kitô đã được sinh ra bởi đức trinh nữ. Chính vì thế phúc âm của người Ebionit bỏ trình thuật Chúa Giêsu sinh ra. Thứ hai là dân ngoại, đại diện là triết gia Senso. Họ kịch liệt đả phá việc thụ thai đồng trinh bởi vì họ cho rằng việc Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng một phụ nữ là điều không thích hợp. Thứ ba là các người theo thuyết ngộ đạo và những người theo bè phái Doceto. Dựa trên tư tưởng vật chất là xấu xa, họ khước từ thực tại thân xác của Chúa Giêsu và giản lược nó thành một dáng vẻ bề ngoài hay một thân xác tinh thần. Một vài người theo thuyết ngộ đạo như Valentino chẳng hạn, thì khẳng định sự thụ thai và sinh ra đồng trinh, nhưng lại làm trống rỗng ý nghĩa bằng cách khước từ chức làm mẹ thực sự của Đức Maria. Giáo lý của họ được cô đọng trong công thức, Đức Kitô đã đi qua Đức Maria như nước chảy vào một con kênh, nghĩa là không nhận lấy gì cả từ Đức Maria, bị coi như là một con đường, nhưng không phải là mẹ. Có những người khác nữa như Marcione thì khước từ một cách triệt để hơn và cho rằng Đức Giêsu đã không được sinh ra bởi Đức Maria, và họ xóa bỏ hai chương đầu của Phúc Âm Thánh Luca và coi việc sinh ra đồng trinh như là một chuyện ngụ ngôn. Trước các tấn kích trên đây, giáo hội phản ứng với một số lượng chứng tá gây kinh ngạc và đưa ra các chứng cớ cho thấy sự thụ thai đồng trinh đã được Kitô hữu có nguồn gốc và sống tại các nước khác nhau biết tới và thừa nhận trong thế kỷ thứ hai. Trước hết là các tác giả của giáo hội. Quan trọng là lập trường của Thánh Ignacio thành Antioquia qua đời năm 110, nhấn mạnh trên thực tại Đức Kitô sinh ra từ Đức Maria, chứ không phải qua Đức Maria như các người ngộ đạo chủ trương. Đức Giêsu Kitô thuộc dòng dõi David thực sự sinh ra từ Đức Maria. Ignacio đã có thể lập lại các lời của Thánh Phaolô. Đức Giêsu đã thực sự được sinh ra bởi một người đàn bà, nhưng trái lại đã dùng công thức đã được thực sự sinh ra từ một trinh nữ, bởi vì Thánh Ignacio xác tín rằng sự đồng trinh của Đức Maria là phần của chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã được mang trong cung lòng Đức Maria theo chương trình của Thiên Chúa. Và sự đồng trinh và sinh nở của Đức Maria bị giấu ẩn đối với nguyên tắc của thế kỷ này, cũng như cái chết của Chúa. Đó là ba mầu nhiệm được thực hiện trong sự thinh lặng của Thiên Chúa. Vượt ngoài các giải thích khác nhau, văn bản này của Thánh Ignacio chứng minh cho thấy cuộc tranh luận chống lại thuyết của Doceto cũng như cuộc tranh luận chống lại người Do Thái đã không đưa Thánh Ignacio tới chỗ hy sinh niềm tin nơi sự thụ thai đồng trinh Đức Giêsu. Tình trạng của giáo phụ Justino qua đời năm 165 thì khác. Người đã không phải bảo vệ nhân tính của Chúa Kitô, nhưng phải bảo vệ thiên tính của Ngài chống lại người Do Thái và dân ngoại. Giáo phụ viện dẫn Thánh Kinh để đặt nền trên lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14 liên quan tới biến cố Đức Giêsu Giáng sinh, cũng như để loại trừ các quy chiếu sai lạc theo các mô thức huyền thoại. Justino khẳng định tính cách duy nhất của việc thụ thai Đức Giêsu như sau: ngoài Chúa Kitô của chúng ta ra, đã không có ai được sinh ra từ trinh nữ. Vì đã cứu vãn thực tại, Chúa Kitô sinh ra từ Đức Maria là đấng đã thụ thai và sinh Đức Giêsu, nên Thánh Justino dùng kiểu nói qua Đức Maria một cách tự do đến 16 lần và chỉ có một lần từ Đức Maria. Đối với giáo phụ, Đức Maria là trinh nữ, và giáo phụ lặp lại điều này 14 lần. Vì đã kiến múc nơi các phúc âm nền tảng đức tin của mình, giáo phụ Justino cho rằng việc Đức Trinh Nữ thụ thai Chúa Kitô là do Chúa Thánh Thần, không có tinh trùng và không có sự kết hợp thịt xác với người nam, và cũng không có khuynh hướng kích dục như trong các trình thuật của dân ngoại. Các huyền thoại Hy Lạp kể rằng Perseo sinh ra từ Danae là trinh nữ sau khi thần Zeus xuống trên nàng dưới hình thái mưa vàng. Giáo phụ nói, thật đáng xấu hổ khi tín hữu Kitô khẳng định các điều giống như thế. Thà nói rằng Đức Giêsu đã được sinh ra từ các người nam thì còn tốt hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
mẹ Maria đã được thiên thần loan báo là người con mẹ chấp nhận cô mang và sinh hạ là con của đấng tối cao. Rồi khi sinh hạ Chúa Giêsu tại Bethlehem, qua biến cố các mục đồng đến thờ lại và ba vị đạo sĩ từ phương đông xa xôi đến dâng lễ vật cho hài nhi Giêsu. Mẹ Maria đã được mặc khải một cách kín đáo cho biết về mầu nhiệm của hài nhi Giêsu con mẹ. Hài nhi đó không phải như bao hài nhi khác, mặc dù bên ngoài không có gì khác lạ với những trẻ xung quanh. Hài nhi Giêsu con mẹ đã được cưu mang nhờ quyền phép của Chúa Thánh Thần và là con Thiên Chúa. Hiện diện bên cạnh con trong suốt thời gian dài của tuổi thơ, mẹ Maria không nhìn thấy nhiều dấu chỉ mặc khải về mối tương quan mầu nhiệm giữa hài nhi Giêsu con mẹ và Thiên Chúa quyền năng tối cao. Nhưng nói là ít chứ không phải là không có. Biến cố xảy ra vào lúc Chúa Giêsu lên 12 tuổi đã kín đáo mặc khải cho mẹ Maria và Thánh Giuse về mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha. Đó là biến cố Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ Jerusalem mà Phúc Âm của Thánh Luca đã kể lại nơi chương 2 như sau. Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu lên thành Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Khi Chúa Giêsu 12 tuổi, các ngài lên đô thành dự lễ theo lệ đã quen. Lễ xong hai vị ra về, con trẻ Giêsu ở lại Jerusalem mà cha mẹ không hay gì cả. Tưởng là người đi theo đoàn khách hành hương, nên khi đi được một ngày đàn, hai vị mới tìm con giữa đám họ hàng quen biết. Không thấy con, hai vị trở lại tìm kiếm ở Jerusalem. Khỏi ba ngày mới gặp lại người ở trong đền thánh, ngồi giữa các tôn sư, nghe và hỏi các thầy. Ai nghe người thảy đều ngạc nhiên sửng sốt, vì thấy người giải đáp thông minh. Trông thấy người, hai vị ngạc nhiên, và thân mẫu người liền nói với người, con ơi, sao con làm như thế? Mời cha con và mẹ những đau khổ tìm con. Người thưa, sao cha mẹ tìm con như thế? Cha mẹ lại không biết rằng con phải ở trong nhà của cha con sao? Nhưng cả hai không hiểu lời người nói với mình. Quả thật, biến cố Chúa Giêsu lúc 12 tuổi ở lại trong đền thờ Jerusalem là một mặc khải kín đáo cho Đức Maria và Thánh Giuse về mối tương quan giữa người và Thiên Chúa Cha. Tại sao cha mẹ phải tìm con làm chi? Cha mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà của cha con sao? Đền thờ Jerusalem là nhà của Thiên Chúa tối cao ngự giữa dân Ngài. Thế mà trẻ Giêsu lúc 12 tuổi lại dám gọi đó là nhà của cha mình. Và như thế, gọi Thiên Chúa tối cao là cha. Làm sao Thánh Giuse và Đức Mẹ có thể lĩnh hội ngay tức khắc mặc khải này? Mặc dù mẹ Maria là đứng đầy ơn phước và Thánh Giuse là người công chính, nhưng khám phá ra mầu nhiệm con Thiên Chúa trong con trẻ Giêsu không phải là một điều dễ dàng cho các ngài. Lời quả quyết của Chúa Giêsu, cha mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà của cha con sao? Quả thật là một lời nói khó hiểu đối với hai ông bà. Thánh Luca ghi nhận, cả hai không hiểu lời người nói với mình. Theo chứng từ của Phúc Âm, thì đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa toàn năng là cha mình, với từ ngữ đặc biệt là Abba, cha. Đối với mỗi người chúng ta, thì cần ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để có thể lĩnh hội phần nào mầu nhiệm Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần, và để có thể gọi Ngài là cha theo như lời dạy của chính Chúa Giêsu, lại cha chúng con ở trên trời. Chúng ta noi gương mẹ Maria, nguyên mình vâng phục kính tin vào lời Chúa Giêsu mặc khải về chính người cũng như về chính Thiên Chúa Cha, và xin mẹ khẩn cầu cùng Chúa ban cho chúng ta được càng ngày càng tiến tới trên con đường đức tin như mẹ. Mẹ đã không hiểu liền ngay về mầu nhiệm Thiên Chúa do Chúa Giêsu mặc khải, nhưng mẹ khiêm tốn chấp nhận, lưu giữ mọi sự và suy niệm trong lòng, để rồi một ngày kia vào cuối đời Chúa Giêsu mẹ hiểu rõ mầu nhiệm đó, hơn ai hết và trở nên người mẹ của những kẻ tin vào Chúa Giêsu con mẹ. Lạy mẹ Maria, mẹ đầy ân phúc, mẹ của những kẻ tin, xin cầu cùng Chúa cho chúng con được ơn trung thành mãi mãi trong đức tin đã lãnh nhận. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.